Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Bộ trưởng Môi trường Tanya Plibersek nói rằng chính phủ tiền nhiệm đã không chọn công bố một báo cáo về môi trường của Úc vì phát hiện của nó rất tệ. Tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children kêu gọi chính phủ của ông Albanese hồi hương 63 người Úc bị giam giữ trong các trại ở Syria. Vận động viên Stewart McSewan nằm trong số 4 vận động viên đoạt huy chương tại giải vô địch điền kinh thế giới. Và Việt Nam khánh thành tượng đài tôn vinh công an nhưng chưa rõ kinh phí. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Môi trường Tanya Plibersek đã nói rằng chính phủ tiền nhiệm đã chọn không công bố một báo cáo về môi trường của Úc vì những phát hiện của nó quá tệ. Tình trạng môi trường được công bố 5 năm một lần và báo cáo mới nhất cho thấy môi trường đang ở trong tình trạng tồi tệ và xấu đi. Bà Tanya Plibersek cho biết chính phủ ông Morrison đã nhận được báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, thế nhưng đã chọn không công bố trước cuộc bầu cử vừa qua.
When you read the report, you'll understand why they kept it secret. This report says that the state of the Australian environment is poor and it's
bà Plibersek nói, khi bạn đọc bản báo cáo, bạn sẽ hiểu tại sao họ lại giữ bí mật. Bản báo cáo này nói rằng tình trạng của môi trường Úc đang tồi tệ và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu chúng ta tiếp tục những gì mà chúng ta đã làm, tình hình sẽ tiếp tục ngày càng tồi tệ hơn. Vì vậy, tất nhiên những gì chúng ta cần làm là đầu tư vào việc khôi phục, sửa chữa và bảo vệ môi trường của chúng ta, thay đổi luật pháp và thay đổi hệ thống của chúng ta hầu bảo vệ môi trường tốt hơn. Trong lĩnh vực y tế, một chuyên gia hàng đầu về virus cho biết các biến thể Omicron mới không hoạt động giống như chúng ta dự đoán về nó. Khi con số tiếp tục tăng trong đợt tăng đột biến mới nhất các trường hợp nhiễm Omicron, tiến sĩ Norman Swan đã nói với ABC rằng virus tiếp tục quay trở lại để tránh miễn dịch.
Let's just put this in perspective. So BA4 and 5 does not seem to be more virulent than the previous versions of Omicron, except that more and more people are getting infected.
Tiến sĩ Swan nói, BA4 và BA5 dường như không độc hơn các phiên bản trước của Omicron, ngoại trừ việc ngày càng có nhiều người bị nhiễm, ngay cả khi nó kém nguy hiểm hơn Delta một chút thì bạn vẫn phải nhập viện khám bệnh. Vấn đề là các nhà miễn dịch học ngày càng bối rối trước loại virus này. Nó không hoạt động theo cách họ dự tính. Điều bạn mong đợi là bạn sẽ xây dựng khả năng miễn dịch dựa trên cộng đồng đối với loại virus này và trở nên nhẹ nhàng hơn khi nó tiếp tục tác động đối với cộng đồng. Điều đó không xảy ra, nó chỉ tiếp tục quay trở lại và trốn tránh khỏi sự miễn nhiễm. Tiến sĩ Swan cho biết thêm rằng nguy cơ đối với tim và phổi không giảm đi như mong đợi. Ông đã khuyến khích mọi người sử dụng khẩu trang loại N95 thay vì các loại khẩu trang phẫu thuật phổ biến. Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Mark Butler đã cho biết sẽ có hàng triệu trường hợp nhiễm mới được dự báo trong vài tuần tới. Ở New South Wales, hôm nay thông báo có 13.544 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, còn tiểu bang Victoria con số nhiễm mới là 12.201. Trong một diễn biến liên quan, các công nhân bị cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ phải nghỉ bệnh trước khi yêu cầu thanh toán đại dịch. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Chính phủ ông Bill Shorten nói rằng các nhân viên cũng sẽ phải chứng minh rằng họ không có khả năng trang trải tài chính cho tác động của việc phải nghỉ làm để đủ điều kiện. Khoản thanh toán cứu trợ $750 sẽ có sẵn từ thứ Tư sau khi chính phủ thay đổi quan điểm sau cuộc họp nội các quốc gia khẩn cấp vào cuối tuần. Tại tiểu bang New South Wales, những người đi làm ở tiểu bang này sẽ bị gián đoạn nhiều hơn vào tuần tới khi mà Liên minh Đường sắt tiếp tục hành động kỹ nghệ trong tranh chấp kéo dài với chính phủ. Liên minh Đường sắt xe điện và xe buýt gọi tắt là RTBU, đã yêu cầu dừng 4 giờ bắt đầu từ phút đầu tiên của ngày 28 tháng 7, nhưng nó vẫn có khả năng ảnh hưởng đến những giờ trước và sau đó. Liên minh và chính phủ vẫn còn đang lúng túng về một thỏa thuận doanh nghiệp mới, cũng như các sửa đổi về an toàn đối với đội tàu liên tỉnh mới NIF do Hàn Quốc chế tạo. Bộ trưởng đặc trách RTBU New South Wales là Alex Glassens cho biết, chính phủ từ chối ký một chứng thư xác nhận rằng họ sẽ thực hiện các sửa đổi về an toàn và bảo đảm tiền lương cũng như các điều kiện. Nhân viên đường sắt đang yêu cầu tăng lương 3,5% và những bế tắc đang khiến cho người lao động không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động tiếp theo, ông nói. Cũng ở Úc nhưng trong một diễn biến liên quan đến ngoại giao, nhóm viện trợ Save the Children Australia hiện nay đang kêu gọi chính phủ liên bang hồi hương những trẻ em mắc kẹt trong các trại tị nạn ở Syria sau cái chết được cho là của một cậu bé vốn ở Sydney. Gia đình của Yusuf Zahab, 17 tuổi, bị anh trai là Mohammed ép phải đi đến Syria khi còn nhỏ, đồng thời nói rằng anh ta đã bị giết bởi một cuộc tấn công của tổ chức tự xưng là Nhà nữ Hồi giáo. Tổ chức cứu trợ trẻ em cho biết ít nhất 63 người Úc, trong đó có hơn 40 trẻ em, vẫn đang sống mỏi mòn trong các trại Đông Bắc ở Syria, khi mà CEO của tổ chức này, Matt Tinkler, nói thêm rằng chính phủ liên bang đã nhiều lần được cảnh báo về những rủi ro đối với những trẻ em bị giam giữ. Ông Tinkler nói, điều này thật tàn khốc. Đây là tin tức mà chúng tôi đã lo sợ trong hơn 3 năm nay. Chúng tôi đã cầu xin chính phủ có trách nhiệm với chính công dân của mình, đặc biệt là trẻ em vô tội. Zahab đã gửi một tin nhắn thoại cho gia đình vào tháng riêng để cầu cứu xin trợ giúp như sau. Tôi là người Úc, tôi 17 tuổi. Tôi vừa bị Apache bắn. Đầu tôi thì chảy máu. Tôi bị thương ở đầu và tay. Không có bác sĩ nào ở đây có thể giúp tôi. Tôi cần giúp đỡ. Tôi rất sợ hãi. Có rất nhiều người chết trước mặt tôi. Tôi sợ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào vì chảy máu. Xin hãy giúp tôi. Được biết rằng chính quyền Morrison trước đây đã luôn cho rằng việc cử nhân viên ngoại giao Úc tới Syria là không an toàn. Trong một diễn biến ngoại giao khác, chính phủ Úc đã liên lạc với các quan chức ở Ấn Độ về việc dẫn độ Panet, một kẻ chạy trốn, đã từng thừa nhận giết một thiếu niên Melbourne khi chạy quá tốc độ, nhưng rồi bỏ trốn khỏi Úc trước khi bị tuyên án. Tin tức được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo rằng Panet được tại ngoại ở Ấn Độ. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Chính phủ ông Bill Shorten trên Nice Today đã nói rằng ông không có thiện cảm với Panet, người cảm thấy mình sẽ bị phân biệt đối xử vì là người gốc Ấn Độ. Ông Shorten nói, tôi đã liên hệ với Bộ trưởng Tư pháp khi chúng tôi xem câu chuyện, và ông ấy xác nhận rằng chính phủ Ấn Độ đã rất hữu ích. Tôi không có thiện cảm với Panet. Nhà tù đầy những người cảm thấy họ bị phân biệt đối xử. Nó được gọi là sự công bằng. Panet thừa nhận hành vi lái xe của mình đã gây ra cái chết cho sinh viên Dean Hopsty và làm bạn của anh ta là Clancy Cooker bị thương nặng sau khi di chuyển với tốc độ 150 cây số một giờ với nồng độ cồn trong máu là 0,165. Anh ta trốn sang Ấn Độ bằng hộ chiếu của một người bạn vào năm 2009 trong khi chờ kết án ở Úc. Panet bị bắt sau đó 4 năm vào đúng ngày cưới của anh ta và hàng loạt phiên tòa dẫn độ đã diễn ra tại tòa án New Delhi kể từ đó. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tại Anh Quốc, ông Tom Tugendhat đã bị loại sau một cuộc bỏ phiếu trong cuộc đua lãnh đạo đảng bảo thủ với cô Anh để trở thành thủ tướng tiếp theo của nước Anh. Những người tham gia ứng cử cho vị trí này gồm có Rishi Sunak, Bộ trưởng Thương mại Penny Mordaunt, Ngoại trưởng Anh Liz Truss và cựu Bộ trưởng đặc trách về bình đẳng Cammy Bannock. Họ vẫn đang tham gia cuộc đua. Chủ tịch Ủy ban năm 1992, ngài Graham Brady đã đưa ra thông báo. Tôi có kết quả của cuộc bỏ phiếu thứ 3. 357 phiếu bầu đã được bỏ ra trong tổng số đủ 357 phiếu. Tôi sẽ đọc lại tên của ứng cử viên và số phiếu bầu theo thứ tự của bảng chữ cái. Badenoch 58, Mordaunt 82, Sunak 115, Truss 71, Tugendhat 31. Vì vậy, Tom Tugendhat bị loại khỏi cuộc bầu cử. Các vòng bỏ phiếu tiếp theo sẽ được lên kế hoạch vào thứ 3 và thứ 4 để đưa ra hai ứng viên lọt vào vòng chung kết. Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9 và sẽ tự động trở thành thủ tướng mà không cần bầu cử quốc gia. Đến với diễn biến tại Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng vũ trang của nước này đã gây tổn thất đáng kể về hậu cần của Nga tại khu vực bị chiếm đóng. Ông Zelensky nói rằng quân đội Nga đã buộc phải rời khỏi hơn 1.000 khu định cư, thế nhưng 2.500 khu định cư khác vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Ông Zelensky nói, các lực lượng vũ trang Ukraine đã gây ra những tổn thất đáng kể về mặt hậu cần cho quân chiếm đóng. Quân đội Nga ngày càng khó khăn hơn trong việc duy trì các vị trí của mình trên lãnh thổ bị chiếm đóng. Từng bước chúng tôi đang tiến lên, phá vỡ nguồn cung cấp cho quân chiếm đóng, xác định và vô hiệu hóa cộng tác viên của họ. Kết quả cuối cùng là hiển nhiên, lá cờ Ukraine sẽ có mặt ở tất cả các thành phố, các làng mạc của chúng tôi. Vấn đề chỉ là thời gian. Ông cũng kêu gọi mọi người duy trì bất kỳ thông tin liên lạc nào mà họ có với những người ở khu vực bị chiếm đóng đó. Ông cũng cho biết đang quyết định có cách chức 28 quan chức thuộc cơ quan an ninh Ukraine hay không do kết quả công việc không đạt yêu cầu. Vào ngày hôm qua, ông Zelensky đã cách chức người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine và tổng công tố vì cho rằng các thành viên trong tổ chức của họ đang bí mật làm việc cho Nga. Một tin thể thao, phong độ tốt và nhanh chóng trở lại theo đúng thời gian của mình, Stewart McSewin đã nằm trong số 4 người đoạt huy chương trong ngày có thể là ngày trọng đại nhất của Úc tại giải vô địch điền kinh thế giới. Max Wien sẽ tham gia trận chung kết điền kinh cự ly 1.500m dành cho nam vào thứ Tư theo giờ của Úc. Úc chưa bao giờ giành được nhiều hơn 2 huy chương trong bất kỳ ngày nào trong lịch sử của các giải vô địch thế giới điền kinh. Chuyển qua tin Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam vừa khánh thành tượng đài tôn vinh hình ảnh người công an ở trên tuyến phố tấp nập giữa thủ đô Hà Nội, nhưng lại giấu kín chi phí thực hiện tượng đài, trong lúc có những ý kiến chỉ trích về công dụng cũng như tính thẩm mỹ của tượng đài này. Tượng đài có tên là Công an Nhân dân vì dân phục vụ, được ra mắt vào sáng ngày 17 tháng 7 trên phố Trần Nhân Tông, ngay Công viên Thống Nhất thuộc quận Hai Bà Trưng, nơi có nhiều người dân qua lại hay vào công viên chơi. Tượng đài được làm bằng đồng cao hơn 7 mét tính cả bệ tượng. Nó được cấu thành từ 2 cụm riêng rẽ nhập chung lại, bao gồm cụm cảnh sát giao thông và cụm cảnh sát cứu hỏa đang làm việc. Bức tượng được Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng khánh thành vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Công an Việt Nam, trang mạng Công an Nhân dân đưa tin. Ông Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam được tờ báo Thanh niên tại Việt Nam dẫn lời cho rằng, tượng đài này mang yếu tố tuyên truyền là chủ yếu, còn giá trị nghệ thuật thì không có gì mới. Hiện chưa thấy thông tin nhắc đến chi phí thực hiện tượng đài ở Hà Nội. Nhưng ở Việt Nam, dư luận thường xôn xao về những bức tượng lên tới hàng chục, thậm chí cả 100 tỷ đồng từ tiền thuế của người dân, nhưng sau khi khánh thành một thời gian thì bị xuống cấp trầm trọng. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 68.55 xu Mỹ và 15.990 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư ngày 20 tháng 7. Tại Perth, trời có mưa nhiều 10-20 độ. Adelaide mây rải rác 5-14. Ở Melbourne, ban sáng có sương giá, ban ngày trời nắng 1-13. Hobart, trời nắng 1-11 độ. Ở Canberra, nhiều mây, âm 1-13 độ. Wollongong, Sydney và Newcastle trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi. Wollongong từ 10-15, Sydney 10-16 và Newcastle 10-17. Tại Brisbane, đôi lúc có mưa 12-19. Ở Cairns, mây rải rác 17-27 độ. Và tại Darwin, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 30.